Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch chư tôn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Kính thưa Đại Đức Thích Giác Hiếu, trụ trì Viên Giác Thiền Tử. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử, nhân lễ khánh đản Đức Bồ Tát Quan Thế Âm năm 2013 và nhân kỷ niệm 21 năm ngày xuất gia của Đại Đức trụ trì Viên Giác Thiền Tử, tôi kính gửi đến tất cả các vị đề tài hiểu và thương. Hiểu là phương diện ứng dụng tích cực của trí tuệ. Thương là một hoạt dụng có lệ của từ bi. Con người càng đến chất liệu yêu thương để ban tặng cho nhau hạnh phúc, niềm vui, nụ cười và sự bình an. Con người cần đến hiểu để sự yêu thương đó xây đắp hạnh phúc cho nhau và đồng hành với nhau trên mỗi từng cây số. Hiểu và thương như đôi cánh chim, thiếu một trong hai, con chim sự sống và hạnh phúc không thể cất cánh bay cao và bay xa. Để ứng dụng được tinh thần hiểu và thương của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm nhân ngày khánh đản ngài, và hiểu rõ được ý nghĩa của sự xuất gia là vĩ đại, chúng ta phải thử nghiên cứu các phương diện sau đây. Vấn đề 1: buông xả và cống hiến là hai khái niệm mà tôi thường sử dụng để mô tả về sự xuất gia vĩ đại của những vị xuất gia chân chính. Hôm nay cả vạn Phật tử tại Thiên Gia Viên Giác Thiền Tự hân hoan vui mừng chúc mừng sư phụ của mình tròn 21 năm xuất gia, cùng ôn lại những cái kinh nghiệm Phật sự mà thầy trò đã dìu dắt nhau, ủng hộ nhau. Giờ đó công trình Viên Giác Thiền Tự đó đã gần đến giai đoạn thành tựu viên mãn. Đại Đức trụ trì cũng cho tất cả chúng ta biết, song song với chương trình hoàn tất chùa Viên Giác thì tại tỉnh Bình Phước, công trình tâm linh vĩ đại với tượng Phật chủng đề 49 mét và quần thể tâm linh Phật giáo 18 hạng mục công trình khác nhau đang được tiến hành, và phần nền tảng xây dựng được xem như là đã hoàn tất. Đó như là một phước báo to lớn của một vị đại đức trẻ tài đức song toàn. Chúng ta vừa nghe đại đức trụ trì cho biết, sau khi xuất gia được 4 năm thì Đại Đức đã xây dựng đạo tràng Viên Giác này rồi. Đây là một hiện tượng rất quý hiếm ở trong cộng đồng tăng đoàn Phật giáo. Nhân duyên nhiều đời, phước báo nhiều kiếp, vận dụng trí tuệ hiểu và thương, thầy trụ trì chùa Viên Giác này đã ngày càng thu hút được niềm tin yêu và sự trân quý tam bảo của họ dành cho ngôi chùa Viên Giác. Nên vào những ngày 18 âm lịch, số lượng các Phật tử từ khắp nơi trở về dự lễ hoa đăng đốt nến lên đến vài ngàn người. Đó là một dấu hiệu rất là đáng mừng. Và cũng nhờ vào những cái công trình tâm linh, sự hướng dẫn Phật pháp có bài bản, niềm tin yêu của quý Phật tử đã làm cho các công trình Phật sự của đại đức trụ trì ngày càng được quy hoàng và trang nghiêm hơn. Để chúc mừng cho lễ kỷ niệm 21 năm xuất gia này, thầy kêu gọi tất cả các quý Phật tử hãy dành một tràng vỗ tay thật to, thật lớn. Thật dài, thật giòn, thật vui, để thể hiện sự cam kết của những người đệ tử tu học với sự hướng dẫn của thầy trụ trì, và đồng phát nguyện công trình xây dựng chùa Viên Giác Thiền Tự và một công trình ở tại tỉnh Bình Phước sẽ được hoàn thành trong vòng 3 năm tới. Xin vị hãy dành một tràng vỗ tay thật to để phát nguyện. Xuất gia theo chữ Hán là ra khỏi nhà, không phải là bị cha mẹ đuổi, mà là phát xuất từ lý tưởng khi một người Phật tử giác ngộ được nền minh triết của Đức Phật và nền tảng đạo đức cao quý, và nhận thấy rất rõ kể từ giờ khắc đó tôi không thể tiếp tục đề sống phàm tục của một người tại gia. Chí nguyện này đã trở thành là một sự trưởng thành về nhân cách và nhận thức, làm cho người tu dầu cho cha mẹ có ngăn cấm vẫn phải bằng mọi cách tìm đường ra đi. 26 thế kỷ trước, vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, tức cách đây 9 ngày theo lịch âm, Thái tử Tất Đạt Đa đã thực hiện cuộc từ bỏ lớn để cống hiến và phụng sự cho toàn thể nhân loại. Theo lịch sử của các nước Phật giáo Nam truyền, cho đến năm 29 tuổi, Thái tử Tất Đạt Đa không màng đến việc cưới vợ, mặc dầu là theo kinh sách mô tả ngài rất điển trai, cao đến 1 thước 90, văn võ song toàn, trí tuệ tuyệt hảo. Lý do căn bản mà Đức Phật không muốn lập gia thất là vì trái tim và tấm lòng của ngài đang dang rộng đối với tất cả muôn sinh, chứ không giới hạn trong một tổ ấm gia đình. Hồi tưởng lại những lời tiên tri của nhà tiên tri vĩ đại A Tư Đà, đức vua Tịnh Phạn và hoàng thân quốc thích dòng họ Thích Ca vô cùng lo lắng. Họ đã ra một kế hoạch tạo những sức ép về tâm lý, xây 3 tòa cung điện lòng những mong chói chân và cuộc tâm Thái tử Tất Đạt Đa yên lòng ở lại trên ngai vàng để trị vì dòng họ và bá tánh thần dân Sakya được hạnh phúc, không để cho cha của mình buồn bã vì nỗi thất vọng. Thái tử Tất Đạt Đa đã đính hôn với công chúa Gia Du Đà La, có một sắc đẹp sắc nước hương trời. Chưa đầy một năm sau, tình yêu đó đã dâng hiến cho cuộc đời hoàng tử La Hầu La. Ngay khi La Hầu La có mặt, Thái tử Tất Đạt Đa cảm thấy an lòng vì đây là giờ phút lịch sử mà ngài có thể từ bỏ cái cơ hội làm vua, từ bỏ đời sống vàng son hạnh phúc trần đời trên các khoái lạc giác quan và sở hữu tài sản, thực hiện cuộc ra đi vĩ đại lòng những mong mang lại các giải pháp nhằm giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau của kiếp người. sự ra đi đó sẽ có được một sự bù đắp, đó là hoàng tử La Hầu La sẽ có thể thay cha ruột của mình là thái tử Tất Đạt Đa để lên nối ngôi trong tương lai, khi đức vua Tịnh Phạn, tức là ông nội của La Hầu La, trăm tuổi già. Để có cuộc ra đi vĩ đại đó đó, công chúa Yayodhara là một người hiểu và thương chồng mình. Nhờ tinh thần hiểu và thương đó, bà đã phải hy sinh cuộc tình rất đẹp, thơ mộng, với một tương lai rất tươi sáng, nhằm giúp cho chồng mình thực hiện được chí nguyện hùng, đó là mang niềm vui và phúc cho muôn loại, thay vì chỉ cho riêng mẹ con của bà. Để làm được công việc đó, đó trước nhất công chúa Yayodhara phải hy sinh tình yêu của riêng mình để giúp cho chồng mình mở rộng được tình thương bao la với đồng loại và dạng loài, để cho tình thương đó không bị hối hận về sau. Công chúa Yayodhara đã phát triển sự hiểu nhằm giúp cho chồng mình thực hiện ước nguyện. Bà đã đặt ra một kịch bản, chồng của bà là thái tử Tất Đạt Đa trở thành là diễn viên chính của kịch bản này. Làm thế nào để cho hoàng gia không phát hiện ra việc thái tử Tất Đạt Đa bỏ ngôi vua dược thành về đêm đi xuất gia tầm đạo? Kịch bản của bà như sau: nhân ngày hoàng gia có yến tiệc linh đình, mọi tướng lĩnh và tất cả các quan thần binh sĩ trong triều đình đã ngủ say khướt. Tự tay công chúa Yayodhara đã chuẩn bị một gói hành trang cần thiết trao cho Sa Đặc và để trên yên cương của Nghĩa Trường Trắc. Công việc của bà làm và giấu chồng bà, đó là bà giả vờ ngủ say trong loan phòng. Thái tử Tất Đạt Đa tạ từ bà, nhìn gương mặt bà với nỗi niềm hy sinh cao quý, với sự trân quý của một người chồng dành cho vợ, sau đó quay mặt ra tiến về phía trước. Bước được vài bước, Tất Đạt Đa quay lại long phòng lần thứ hai, nhìn đôi mắt và gương mặt triều ái của vợ, tỏ lòng biết ơn về sự hy sinh cao quý. Ngài bước ra đi vài bước. Lần thứ ba, thái tử Tất Đạt Đa quay lại long phòng để tạ từ người vợ với lòng cao quý, với sự hy sinh cao cả. Ngài bước ra và hướng về Sa Đặc cùng với con ngựa Kiền Trắc, mở cửa thành đi về đêm băng qua sông Anoma với nhiều hiểm nguy, để trở thành nhà tìm kiếm tâm linh, một sự từ bỏ vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Nếu như công chúa Yayodhara chỉ có thương thái tử Tất Đạt Đa mà không hiểu được chồng mình, bà sẽ không đủ sâu sắc và điềm tĩnh để giấu một tình tiết rất quan trọng trong kịch bản do chính mình viết ra, đó là giả vờ ngủ. Lúc đó nếu Yayodhara mở mắt ra, hai dòng lệ ngắn ở trên các quen mắt và động lại trên gò má rất đẹp của bà, có lẽ thái tử Tất Đạt Đa sẽ rụng rời tay chân mà khó ra đi được lắm. Sâu sắc của người vợ là ở chỗ nén nỗi đau của riêng mình vào trong trái tim, mở cái nhận thức hiểu mình ra để dâng hiến cho vạn loài. Khi Tất Đạt Đa rời khỏi hoàng thành Ca Tỳ La Vệ, công chúa Yayodhara òa lên mà khóc. Khóc vì từ đây trở đi bà đã mất đi một người chồng,
tài đức song toàn. Một vị vua trong tương lai mà theo đó đó, bà sẽ được nâng lên vai trở thành là hoàng hậu của nước Sakya. Nếu sống bằng cảm xúc và một tình yêu chấp thủ, ích kỷ và nghĩ đến cái quyền lợi và lợi ích cho riêng mình, chắc chắn công chúa Yajudala sẽ không thể thực hiện được cuộc đạo diễn ngoạn mục và có ý nghĩa to lớn như vừa nêu. Sau 6 năm tu tập, từ một thái tử Tất Đạt Đa, ngài đã trở thành sa môn. Và từ một sa môn Tất Đạt Đa, ngài đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Gắn kết với những quãng đề và những cái cảnh huống mà Đức Phật đã trải nghiệm khi còn là thái tử, đang khi tu khổ hạnh và được sự giúp đỡ của rất nhiều người, Đức Phật đã hình thành ra nền triết học xã hội. Trong đó 4 trọng ân: ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức, ơn quốc gia bảo vệ hòa bình độc lập, và ơn đồng loại đã giúp đỡ và đồng hành với nhau, trở thành như là những trụ cột quan trọng của quan điểm xã hội học Phật giáo. Ngài đã dạy tất cả các đệ tử của ngài là hãy biết ơn và đền ơn bất kỳ ai đã trực tiếp hay gián tiếp ủng hộ cho sự thành công và hạnh của mình. Biết ơn và đền ơn là một biểu hiện văn hóa, là một ứng xử văn hóa và là một ứng xử đạo đức theo tinh thần Phật dạy. Đại đức trụ trì chùa Viên Giác trong lời tác bạch đại lễ thánh đản Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và kỷ niệm 21 năm sinh xuất gia của mình, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Hòa Thượng Bổn Sư, đến Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội tỉnh Đồng Nai, đến các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi, và đến tất cả các đệ tử tại gia và xuất gia, những người đã đồng hành với chính mình trong suốt 17 năm gây dựng đạo tràng Viên Giác tại khu vực này, và nay nó trở thành một trung tâm tu học lớn của Phật tử, không phải chỉ của tỉnh Đồng Nai mà của nhiều tỉnh thành lân cận. Chị em phụ nữ thì nặng về cảm xúc, do bán cầu trái cảm tính lớn hơn bán cầu phải lý tính. Nặng về cảm xúc ấy, chúng ta dễ bị vướng kẹt vào các lời thị phi, những lời nói xa và gần, những lời chăm chóc và khiêu khích, và hầu như là chúng ta bị trôi lăn trên cái làn sóng của cảm xúc như là cái cơn thủy triều lên và xuống. Cho nên nỗi khổ niềm đau quấn quýt với chị em phụ nữ nhiều hơn là những người nam, cũng cùng một cảnh huống giống nhau. Công chúa Yajudala đã vượt qua được các cái bung sung của cảm xúc, nhờ đó mà bà đã phát triển được trái tim hiểu biết, nhằm hy sinh hạnh phúc cho bản thân mình và mang lại hạnh phúc cho toàn thể nhân loại bằng cách cúng dường chồng mình cho con đường lý tưởng và tâm linh. Có lẽ hiếm có bà hoàng nào hoặc là một người phàm nào có thể làm được cái công việc vĩ đại như thế. Trong kinh Bản Sinh Jataka, Đức Phật đã có lần kể lại, không phải chỉ trong kiếp này, công chúa Yajudala và thái tử Tất Đạt Đa là vợ chồng của nhau. Ở một số kiếp về trước, họ đã từng là vợ chồng tâm đầu ý hợp, hiểu và thương, hy sinh cho hạnh phúc của nhau. cho nên mới hạnh phúc với nhau chưa tròn một năm, công chúa Yayodhara đã có thể thực hiện được sự hy sinh lớn để cho chồng mình có thể từ bỏ được cái từ bỏ lớn, trở thành được nhà tâm linh vĩ đại, trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử. Nhờ đó mà năm châu bốn bể ngày nay, trên 170 quốc gia và khu vực, với số lượng gần 1 tỷ người trên 7 tỷ người trên hành tinh, đã biết đến ánh đạo vàng của Đức Phật. Sự hy sinh đó không bao giờ mất đi, không bao giờ bị quên lãng trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khóa thứ 34, hơn 30 mấy quốc gia có mặt trong đại hội đồng đã biểu quyết thông qua ngày rằm tháng 4 Phật Đản, Phật Thanh Đạo, Phật Diễn Bàn trở thành một sự kiện và là ngày lễ hội dân hóa toàn cầu. Trên 90% các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc là những người thuộc Công giáo, Tin lành giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, nhưng lại chọn Đức Phật Thích Ca với biểu tượng lời dạy minh triết và đạo đức của Ngài làm biểu tượng của văn hóa, không phải là việc làm lấy lòng đạo Phật. Sau khi nghiên cứu về bản chất các tôn giáo trên toàn cầu, các nhà lãnh đạo của Liên Hợp Quốc đã thấy rất rõ lời dạy minh triết về hòa bình, về bất bạo động, về hiểu và thương của Đức Phật sẽ trở thành là phương châm dẫn đến nền tảng của các cuộc hòa đàm và có thể thiết lập một nền hòa bình đích thực trên hành tinh. Đóng góp to lớn của Đức Phật Thích Ca có bàn tay và sự hy sinh của công chúa Yayodhara là điều mà tất cả chúng ta không thể quên. Do vậy, khi đạt được một sự thành tựu gì, mỗi người chúng ta với vai trò là một người Phật tử thuần thành phải thể hiện sự tri ân và đền ân bất cứ khi nào chúng ta có thể thực hiện được điều đó. Tiếp nhận ân nghĩa của ai, ta có thể đền đáp lại lớn hơn, như là một sự biết ơn và như là một cái hồi đáp, và giúp cho các mảnh đề bất hạnh hơn mình có thể vượt qua được những cái bước ngoặt và khó khăn trong giai đoạn mà sự tự lực của họ không thể nào thành công. Do đó khi là vợ chồng của nhau, các quý Phật tử tại gia cần phải biết hy sinh, khép lại cái tình yêu ích kỷ, khép lại dòng cảm xúc chấp trước, phát triển sự hiểu để chúng ta có thể thương chồng, thương vợ, thương người thân và sống hạnh phúc vì người thân yêu đã từng chia ngọt sẻ bùi với chúng ta trong mọi nẻo đường đời. Sự xuất gia của Đại Đức Thích Giác Hiếu đã mở ra một phương trời làm đạo. Bây giờ đó, các đạo tràng tu học dưới sự hướng dẫn của Thầy đã ngày càng phát triển, có nơi lên đến vài ngàn người. Điều đó không phải tu sĩ Phật giáo trẻ nào cũng có thể làm được. Các quý Phật tử tu học tại chùa Viên Giác hãy hẳn nhiên tự hào khi có được một vị thầy tài đức song toàn như là Thầy Thích Giác Hiếu. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Để học hỏi về gương hạnh buông bỏ và cống hiến qua sự hy sinh của Đức Phật Thích Ca lịch sử, của công chúa Yayodhara và của Thầy trụ trì. Vấn đề 2, có hiểu mới có thương đúng. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có kể một câu chuyện ẩn dụ. Một hoàng tử nhân dịp đi săn bắn lạc vào rừng sâu, tình cờ gặp được một cô gái hương đồng cỏ nội mà chưa có một cung tần mỹ nữ nào có thể sánh ngang bằng. Hoàng tử lập tức đã cho những người hầu cận mình tìm lai lịch của cô gái. Ngay ngày hôm sau, hoàng tử đã sính lễ cầu hôn. Vàng bạc, ngọc ngà, châu báu và nhiều lụa là gấm vóc để mong cô gái hương đồng cỏ nào đó trở thành vợ của mình. Rất cảm động, rất hạnh phúc, cô gái điềm tĩnh thưa với hoàng tử rằng: không giấu gì chàng, thiếp có một người em gái song sinh. Nếu nhan sắc của thiếp được chàng ưu ái quan tâm chừng nào đó, thì em gái của thiếp xấu đau xấu đớn chừng ấy. Thiếp và cô em gái ấy giống như ánh sáng và bóng tối, giống như là nàng tiên và ác quỷ. Thiếp xin hỏi chàng bằng tận đáy lòng của mình, khi lấy thiếp làm vợ, liệu chàng có thương em gái của thiếp như là em gái của chàng hay không? Bài kinh đã kết thúc lơ lửng với những dấu chấm chấm chấm, để mỗi người chúng ta hãy tự đặt ra mình một cảnh huống và điền vào đó một giải đáp thỏa đáng. Nếu quý ông, quý anh, quý cháu thanh niên có mặt tại chùa Viên Giác là hoàng tử trong câu chuyện vừa nêu, thì các vị sẽ trả lời với lời thỉnh cầu của người mình thương là gì? Xin ai giơ tay xung phong. Mời chú đang ngồi ở ban đầu. Chú chọn giải pháp gì? Có người gật đầu là chấp nhận. Gật đầu chấp nhận như là một cái thuật ngoại giao, như cái cách để lấy lòng người mình đang thương đó, sẽ không phải là giải pháp lâu dài. Vì trong tình yêu, sự mũi lòng và tội nghiệp không thể có được một sức sống lâu dài được. Nó chỉ có thể kéo dài được vài tháng, nhiều nhất là vài năm thôi. Đến lúc nào sự chịu đựng đã cùng tận rồi đó, thì lúc đó nỗi khổ niềm đau sẽ có thể làm cho cuộc tình đó trở nên tan biến. Câu chuyện mà Đức Phật gửi gắm ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn là một ẩn dụ. Trên thực tế thì không có một cặp song sinh nam hay nữ nào, một người thì quá đẹp, một kẻ thì quá xấu. Vì theo gen di truyền từ cha mẹ, cả hai sẽ có một ngoại hình giống nhau tối thiểu là 95%. Và do đó, nếu cô chị đẹp sắc đức hương trời thì cô em cũng phải đẹp tương tự thôi. Điều mà Đức Phật muốn gửi gắm trong câu chuyện này là mỗi người chúng ta đều có hai phương diện: một phương diện rất đẹp trai và đẹp gái, và một phương diện rất xấu, đôi lúc mình không thể chấp nhận được chính mình. Mâu thuẫn nội tại đó nó dần xé làm chúng ta đôi lúc sống hai mặt, một mặt là ngoại giao với xã hội và mặt khác là cho riêng mình. Rất nhiều các cô gái bị các chàng trai thể hiện sự yêu đương bằng những lời nói ngon ngọt theo công thức đẹp trai không bằng nói dai, nói dài, nói khéo, yêu lòng yêu đem lòng yêu thương, sau đó trở thành là vợ chồng chính thức với nhau, mới phát hiện ra người chồng của mình có quá nhiều các thói hư và tật xấu. Vỡ lẽ ra thì chuyện đã lỡ làng rồi, tiến tới đó thì không có hạnh phúc và tương lai, trưởng lại đó thì hoàn toàn vô lối. Do vậy, để tránh những cái tình trạng dở khóc dở cười vừa nêu, cái tình yêu thương mà chúng ta dâng tặng cho một người nào đó phải được đặt trên nền tảng của hiểu. Yếu tố của hiểu đòi hỏi đến sự nhìn vấn đề, đánh giá con người bằng chiều sâu của nhận thức, chứ không phải bằng cái bung sung của trái tim cảm xúc. Khi thương một người nào đó được hiểu đồng nghĩa là ta bắt đầu tập thói quen chấp nhận cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực của một người. Và khi cuộc tình đó kết trái bằng một hôn nhân hợp pháp thì hai người sẽ được xem là bạn đồng hành nhiều nhất nhau trên cuộc đời. Tại có một giai đoạn tìm hiểu nhau thật kỹ để chúng ta khỏi phải giật mình ngạc nhiên đến tột độ, trời ơi, người mà tôi thương lại là một bà dần như thế này sao? Hoặc là có nhiều bà vợ than vãn, trời ơi, người chồng tôi thương lại là một người phụ vạc phụ tình như thế này sao? Nếu trước khi yêu ta có hiểu, có lẽ là những lời than vãn đó không bao giờ có mặt suốt một quãng đời còn lại cho đến lúc răng long tóc bạc của cả hai. Người ảnh hưởng theo Nho giáo thường có câu con là nợ, vợ là quan gia, tức là cho rằng đó người vợ và con cái của mình đó như là một cái rắc rối mà mình buộc phải trả nợ thôi. Sống bằng quan niệm sai lầm đó, người chồng khi chăm sóc vợ và các con không bao giờ cảm thấy là hạnh phúc. Đó là một phân biệt là đối xử rất tiêu cực, trái ngược lại hoàn toàn với chủ nghĩa bình đẳng giới mà Đức Phật đã chủ trương và khích lệ chúng ta. Theo Đức Phật đó, vợ và chồng đó, gồm có 7 loại khác nhau. Vợ như mẹ, chồng như cha, tức là tính chu đáo lo cho người mình thương đó, giống như là người của thế hệ trước, không chê trách bất cứ một cái gì được, từ trong nhà ngoài phố mọi thứ đều được trau toàn. Hai, vợ như chị gái, chồng như anh trai, tức là mức độ trau tất, hy sinh, lo lắng, ga lăng, bảo hộ người bình thường chỉ thua kém cha mẹ ruột thôi. Ba, vợ như em gái, chồng như em trai, tức là hy sinh để làm cho cả hai được hạnh phúc lớn. Bốn, vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ. Đức Phật khẳng định trong bài kinh đây là loại hình vợ chồng lý tưởng nhất, xây dựng trên nền tảng của hiểu và thương. Năm, vợ và chồng như là kẻ sát nhân của nhau, tức là bạo lực gia đình, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, làm cho cả hai tơi bời qua lá. Sáu, vợ và chồng là kẻ phá của nhau, tức là ăn chơi sa đọa, phung phí tài sản, tiêu dùng không có cân nhắc, làm cho tài chính kinh tế gia đình ngày càng bị tổn thất. Bảy, vợ và chồng là người dưng nước lã của nhau, tức là chẳng có trách nhiệm gì, chẳng có mối quan tâm nào để cam kết cho cả hai cùng được hạnh phúc. Theo tâm lý học Phật giáo đó, yếu tố đồng hành giữa vợ và chồng có thể được thể hiện qua 3 phương diện sau đây. A, vợ là bạn của chồng, chồng là bạn của vợ. Ngoài các cuộc hôn nhân sắp xếp tại các quốc gia Ấn Độ, Tích Lan, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal và một số theo truyền thống Nho giáo, đại đa số hôn nhân còn lại được gọi là hôn nhân tình yêu. Trước khi đến với hôn nhân, dù là hôn nhân sắp xếp hay là hôn nhân tình yêu, đôi trai gái đều có một khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu. Trong hôn nhân sắp xếp, việc tìm hiểu nhau đôi lúc chỉ có vài ngày hoặc là vài lần. trong hôn nhân tình yêu đó có thể tìm hiểu nhau 10 năm, 5 năm, 3 năm, tối thiểu là vài tháng. Trong tình bạn, mỗi khi chúng ta trao tặng, chăm sóc cho người khác, lòng chúng ta cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào. Tức là cái tình vô ngã và vị tha đó, nó trở thành là một điểm vượt trội. Đang khi mình nghĩ là cái tình trách nhiệm á, thì hầu như chúng ta sẽ đánh mất dần cái tình bạn cao quý đó. Mà khi gọi là trách nhiệm rồi đó, thì chúng ta dễ dàng quở trách nhau khi một trong hai người không làm tròn bổn phận của mình. Và càng quở trách đó, thì tình yêu càng xa cách. Càng than vãn á, thì tình yêu càng đổ nát thôi, không giải quyết được vấn đề. B, vợ là bạn tình của chồng, chồng là bạn tình của vợ. Đây là yếu tố vừa hiểu và vừa thương. Rất nhiều chị em phụ nữ ở tuổi ngũ tuần đó, những thay đổi tâm sinh lý đã làm cho quý bà nghiêng nặng về đời sống tôn giáo nhiều hơn. Sau khi tham dự những khóa tu, có nhiều bà về tu rất cũ kiểu, cấm nhận chồng và làm cho chồng mình đó mặc cảm với Đức Phật và mặc cảm với các thầy tu. Thì đó là một cách tu tập sai lầm. Người Phật tử tại gia vẫn phải hưởng hạnh phúc trần đời giống như bao nhiêu người thuộc các tôn giáo khác và những người không có tôn giáo. Đức Phật cho phép và bảo hộ quyền lệ hạnh phúc giới tính chân chính đáng đúng theo luật định một vợ một chồng. Và đó là điều mà Đức Phật nâng lên thành là điều đạo đức thứ ba trong năm điều đạo đức cao quý mà Đức Phật đã dạy. Phần lớn các cuộc hôn nhân á, ly dị sau năm thứ năm kể từ ngày kết hôn, khi đó một bên á, cái nhu cầu sinh lý quá cao, một bên còn lại không đáp ứng nổi, còn một bên á, thì đặt nặng về các cái nhu cầu khác, hoặc á, là quá xem nhẹ về cái nhu cầu sinh hoạt vợ chồng. Đó là những điều rất tế nhị, khó nói. Khi mà việc trải nghiệm hạnh phúc giới tính nó không được trọn vẹn, nhiều ông chồng đã đi ra ngoài phố tìm phở, bánh canh, hủ tiếu, xôi, chè, dầu mỡ nhiều, không an toàn thực phẩm mà tốn rất nhiều tiền. Vì đó quý bà với tư cách là vợ phải hiểu rõ, để chúng ta không đẩy đưa và làm cho chồng mình trở thành là một con hổ đói. Khi giận chồng thì quý bà nhớ là đừng có ly thân. Đó là sai lầm lớn nhất của phần lớn trẻ phụ nữ. Ly thân là cách thức cúng dường không đốt nhang chồng mình cho các tình nhân. Giận thì giận mà thương thì thương, hãy nhớ điều đó. Và phải làm hòa trên nền tảng hiểu, để chúng ta xây dựng hạnh phúc chứ không phải là mặt nóng mặt lạnh, mặt cao mặt thấp. Nhiều chị em phụ nữ ly thân với chồng cả năm trời rồi trách tại sao chồng mình á lại có con rơi. Tại vì các ông chồng đâu có chịu đựng nổi. Do đó phải là bạn tình của nhau, không nên mặc cảm về chuyện đó. Ngày nay đó thì trình độ y khoa ngày càng tiến bộ, các vị có thể đến các bác sĩ chuyên khoa và những chuyên gia về đời sống vợ chồng để tìm cách tư vấn, nhờ đó chúng ta có thể duy trì hạnh phúc vợ chồng đúng theo tinh thần Phật dạy, chung thủy trong hôn nhân. C, vợ và chồng phải là vợ chồng hợp pháp, tức là đến với nhau bằng một lễ cưới rõ ràng. Lễ cưới như là một thông tri cho làng xóm và họ tộc hai bên rằng ông A, bà B là thuyền đã có bến đóng rồi, để cho các chàng trai, các cô gái, quý ông, quý bà ở làng xóm và mọi nơi, dầu có thích ngoại hình của người mình thương cũng không thể nào ve vãn tìm kiếm để dẫn đến tình trạng trái với thuần phong mỹ tục và trái với đạo đức trong hôn nhân. Đến với nhau bằng sống thử, qua công thức thổi gạo góp công chung là một dạy dột mà chị em phụ nữ phải nên tránh. sống thiệt với nhau đôi lúc còn chưa ăn trông gì, huống hồ là sống thử. Sống thử phần lớn người ta không có trách nhiệm đâu. Mỗi khi có một cái va chạm, xung đột gì thì có thể dẫn đến một kết quả: đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Và khi mà gạo đã bắt đầu trở thành cơm rồi đó, thì chuyện tình đôi ta không chỉ thế thôi mà nó kéo theo rất nhiều các hệ lụy. Nhiều chị em phụ nữ đó phải bị ám ảnh bởi một cả sở khanh và không còn tinh thần nào để thương bất kỳ một chàng trai cao quý nào khác trong tương lai. Nỗi ám ảnh đó để lại một vết hằn đau khổ trong tâm của phần lớn chị em phụ nữ. Và nhân ngãi non vợ chồng là điều mà chị em phụ nữ không nên không biết đến. Nhiều chàng trai và nhiều người nam đó thường có cái suy nghĩ rất là kỳ: nếu cô ấy, bà ấy dám trao thân gỡ phận cho tôi một cách dễ dàng thì cô ấy hoặc bà ấy cũng có thể trao thân cho bất kỳ một người nam nào khác. Có thể sự thật đó nhiều quý bà, quý cô không tin, nhưng nó là một trong những thói quen tâm lý giới tính của người nam. Giữ bản thân mình tốt chừng nào, giá trị của mình đó, nó sẽ chói sáng chừng ấy. Phải hiểu nhau thì trong lúc thương đó, chúng ta không vội vã sống thử và sống vội. Sống thử sống vội dẫn đến rất nhiều các hậu quả, mà nỗi khổ niềm đau phần lớn ở người nữ và gia đình của chị em nữ thôi. Cho nên ôm lại câu chuyện trong kinh Đại Bát Niết Bàn, tất cả chúng ta cần phải phát huy yếu tố hiểu được mặt trái của người bình thường, các giới hạn của người bình thường, những cái sở đoạn của người đó nếu có thể có, và đừng bao giờ sống bằng một ảo vọng rằng là khi chính thức trở thành vợ chồng của nhau tôi có thể thay đổi được nhân cách và lối sống của người ấy. Chuyện đó nếu có chăng là họa hoàn trong muôn một thôi. Khi đang yêu nhau, người ta hy sinh cho nhau, nếu không đổi được tánh tình của nhau thì đừng có kỳ vọng sai lầm rằng mình có thể đổi sau hôn phối. Và muốn như thế, Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi đó, đôi tình nhân trẻ tìm hiểu với nhau qua bốn phương diện sau đây. Thứ nhất, đồng tín ngưỡng, tức là hãy chọn đạo Phật làm tôn giáo để mỗi người có nhân sinh quan, thế giới quan, cách giải quyết vấn đề trên nền tảng nhân duyên và nhân quả. Thứ hai, đồng đạo đức, tức là nhân cách, phẩm hạnh, lối sống, chuẩn mực đó, là ngang tầm với nhau. Một bên ăn chơi, một kẻ gia giáo thì không thể bền bỉ. Thứ ba, đồng hiểu biết, tức là tầm nhìn, tri thức, lối ứng xử là phải tương thích với nhau. Thứ tư, đồng rộng lượng, tức là phải có cái tâm lo cho cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, người thân của họ tộc hai bên một cách bình đẳng, ngang nhau. Nhiều chị phụ nữ chỉ muốn chồng mình lo cho bên mình thôi, và đẩy chồng vào một cái thế khó xử là trọn vẹn bên vợ đó, thì mất lòng bên cha mẹ ruột và người thân. Đó là một thói quen ích kỷ mà chúng ta cần phải hiểu trong thương yêu theo Đức Phật dạy để vượt qua. Tìm hiểu nhau qua bốn phương diện đó thì cái cuộc hôn nhân sẽ trở nên bền bỉ. Đừng đổ thừa kiếp trước tôi mắc nợ ổng, tôi mắc nợ bả nên kiếp này tôi phải trả nợ. Đó là phản khoa học, phi nhân quả và trái ngược lại với cách xây dựng tổ ấm theo lời Phật dạy. Vợ chồng mà có nhân duyên kiếp trước gặp nhau lần đầu là thương, sống chung với nhau không cãi lộn, không bạo lực gia đình, dìu dắt, thương yêu, chung thủy cho đến trọn kiếp người. Còn những cuộc tình lặng đặng đó phần lớn là do tìm hiểu nhau chưa chín chắn ở kiếp này, chứ không có liên kết gì với kiếp trước cả. Đừng đổ lỗi, đừng quay trách nhiệm cho quá khứ. Nhờ đó chúng ta mới hiểu đúng tình huống, hiểu đúng được người, hiểu chính được mình và hiểu được trái tim của cả hai. Nhờ đó ta xây dựng hạnh phúc một cách bền vững hơn. Vấn đề ba, các điều kiện để hiểu và thương theo tên Phật dạy. Bất kỳ ai có thói quen lý tưởng hóa thì tự mình gây áp lực về phương diện cảm xúc đối với bản thân và đối với người mình thương. Để cho việc hiểu trở thành nền tảng, việc yêu thương trở thành là cơ hội của hạnh phúc một cách lâu dài và bền vững, chúng ta cần phải vượt qua các thái độ và lối ứng xử sau đây. Thứ nhất, lý tưởng hóa. Lý tưởng hóa là việc đặt ra cho chính mình quá nhiều các tiêu chí, và người khác cũng như thế. Ta mong mỏi, kỳ vọng cái gì cũng toàn hảo, tuyệt đẹp, như ý. Và do vậy, va chạm trong đời sống thực tiễn giữa vợ và chồng, giữa tình bạn, giữa đối tác, chúng ta trở nên thất vọng. Và thất vọng là một nỗi khổ, niềm đau đích thực. Tu học theo Phật giáo, ta phải hiểu học thuyết duyên khởi. Mà duyên khởi nói theo khoa học ngày nay, đó là thuyết tương đối, sự tương tác đa chiều của mọi thứ để tạo ra quá trình hình thành, tồn tại, phát triển và hoại diệt. Sau đó nó lại tiếp tục hình thành ra một cái tiến trình tương tự và trở thành một cái khác. Do vậy, hãy chấp nhận sự tương đối và cho sự tương đối chính là sự tuyệt đối lớn nhất. Nhờ đó đó, chúng ta không quá kỳ vọng ở một người nào đó để chúng ta khỏi phải thất vọng về người ấy. Thứ hai, không thần tượng quá con người. Tất cả đều là người phàm. Người phàm đó thì thỉnh thoảng còn có lối sống tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ. Nếu chúng ta thần tượng quá một người nào đó, hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc là lãnh đạo, hoặc là người thân, thì khi phát hiện ra một điểm yếu kém như người đó, toàn bộ lối sống thần tượng đó sẽ bị sụp đổ, như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ trong vòng vài phút thôi. Khủng hoảng niềm tin đó sẽ làm chúng ta mất phương hướng vài năm, thậm chí là cả một kiếp người. Cho nên Đức Phật không dạy chúng ta thần tượng hóa, mà dạy chúng ta hiểu những cái hay, cái tốt người khác để học hỏi, những cái sở đoản, cái dở người khác để mình nâng đỡ và giúp họ vượt qua. Hiểu các lỗi lầm của một người nào đó để chúng ta tìm cách giúp cho họ khắc phục, và hiểu được chính mình để chúng ta không tự hành hạ mình và cũng không hành hạ người khác. Thứ ba, không cường điệu hóa vấn đề. Bản chất nỗi khổ niềm đau trong hiện thực không nhiều như chúng ta đã hình dung và tưởng tượng đâu. Chúng ta có khuynh hướng bơm vào trong nỗi khổ niềm đau một lượng cảm xúc quá lớn đi. Nó to dần như là cái bong bóng từ 4 cm trở thành là 60 cm, tức là nó tăng lên gấp 20 lần, 200 lần, thậm chí là 300-400 lần so với diện tích ban đầu của nó. Và ai có thói quen bơm phòng cảm xúc như thế đó thì nỗi khổ niềm đau tăng trưởng theo thời gian, và mỗi khi gặp phải bất kỳ một biến cố gì thì chúng ta có cảm giác rằng là toàn bộ nỗi khổ niềm đau trên cuộc đời này sụp đổ trên đôi vai và đang đè nghẹt mình chết như là một tảng đá đè lên một cọng cỏ mỏng manh. Câu nói trong dân gian, người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột đó, là một trong những minh họa rất sắc đáng về thói quen cường điệu hóa vấn đề về phương diện cảm xúc. Người giàu, người nghèo đứt tay giống như nhau, máu chảy, đau điếng, mất vài ngày mới bắt đầu lành. Nhưng mà người giàu có cảm giác mình đang bị đổ ruột, đang khi người nghèo thì thấy đó là chuyện bình thường thôi. Một cô cậu bé trong các gia danh gia vọng tộc đó mà té xuống một cái, bà ngoại, bà nội, vú nuôi, mẹ chạy tới quấn quýt xích xo, thì cậu bé đó sẽ oa lên mà khóc. Còn một cậu bé nghèo nàn mà té xuống đau đến gấp 10 lần cũng khóc. Nhưng nếu thấy không ai nâng đỡ mình thì cậu bé phủi đích lại tiếp tục đi thôi. Đó là vì cậu bé không có liên minh cảm xúc về nỗi khổ niềm đau bởi những người thân. Cho nên chúng ta phải tập như vậy để khi mà có một cái sức bích giữa vợ và chồng, chúng ta không nối kết những cái rắc rối đã từng có trong quá khứ giữa cả hai. Chuyện nào đã qua thì khép lại, và hãy sống với cái chuông hiện tại này để chúng ta có thể xây dựng hạnh phúc và bồi đắp hạnh phúc cho nhau. Thứ tư, không quan trọng quá vấn đề. Người quan trọng quá vấn đề đó là người tự gây rắc rối. Quan trọng quá sẽ làm cho chúng ta nâng cao cảm xúc, và thứ hai đó là rơi vào cái chứng bệnh lo bao đồng và bao biện bao xanh. Các quý Phật tử có thể làm một cái thí nghiệm nhỏ, mở lòng bàn tay của mình ra, mặc dù đây chỉ là một tương đối về nhân tướng học thôi. Nếu bàn tay của người nào lòng bàn tay có nước da quá mỏng, quá bóng, và trên các cái đốt đầu tiên của năm đốt tay, năm ngón tay đó có nhiều đường chỉ song song chi chít, thì ta biết rằng đó là cái người bị vào chứng bệnh bao đồng. Một việc nhỏ thay vì chuẩn bị 2 tiếng là xong, có người chuẩn bị 2 tháng, có kẻ đó quan tâm đến 2 năm trước rồi. Sau khi việc qua xong rồi đó, thay vì chúng ta đầu tư làm việc mới, thì những người quan trọng quá này và chấp vào cảm xúc đó lại tiếp tục nhớ đến, kể về, phân tích, và gần như là sống với những cái đã qua thôi. Dướng kèm vào nỗi khổ niềm đau đối với họ, nó giống như là một cái mớ lòng bông huyệt tháo ra không nổi, là bởi vì họ quá quan trọng cảm xúc của bản thân. Mà theo Đức Phật, đó là một sự chấp ngã nhân danh tự trọng, mà phần lớn nó chỉ là tự ái thôi. Theo Thế Thầy Phật dạy, tự ái sai lầm là một sự tự sát. Tâm lý học phương Tây đó đề cao vai trò của lòng tự trọng. Có tự trọng thì chúng ta sống nghèo cho sập, rất cho thơm, điều này rất tốt. Đạo Phật dạy chúng ta phát huy và dạy còn nhiều hơn thế nữa. Phải nghĩ đến nỗi khổ niềm đau của người khác để chúng ta không gieo nỗi khổ niềm đau cho ai. Mà thường cái tự ái dễ dàng núp bóng của lòng tự trọng. Nhiều chị em phụ nữ tự ái rằng là tôi sắc nước hương trời thế này, nếu chồng tôi thật sự đó là một người trượng phu, thì khi có một cái xích mích gì, chồng tôi phải tới xin lỗi và năn nỉ tôi mới bỏ qua, bằng không tôi cấm vận, bằng không tôi ly thân. Nhiều chị em phụ nữ bỏ về nhà cha mẹ ruột, về than vãn trên trời dưới đất, trong nhà ngoài phố nhỏ to, mà cho thực tế nó chẳng có gì là quan trọng hết á, làm cho cha mẹ ruột của mình phải sầu bi u não, là cái mối quan hệ xui gia giữa hai bên trở nên phức tạp hơn. Theo Đức Phật, giải pháp nằm trong sự hiểu, và giải quyết vấn đề dứt điểm phải nằm trên nền tảng của thương. Nếu chúng ta đặt tất cả các vấn nạn trên hiểu và thương, thì có lẽ là việc nó không rắc rối, không kéo dài, không dây dưa, và nó có một cái kết quả không để lại bất kỳ một phản ứng phụ về nỗi khổ niềm đau nào. Thứ năm, hãy quan niệm tôi sinh ra đời để làm những việc khó làm. Nhiều chị phụ nữ đó phải đóng vai cả là mẹ lẫn cha, gánh vác hết mọi thứ. Nhiều người chồng phải đóng vai là gà trống nuôi con. Nếu ta than vãn trời ơi cuộc đời của tôi bất hạnh quá, thì hầu như là chúng ta không hiểu được chính mình, chúng ta chưa thật sự thương mình. Theo tinh thần Phật dạy, chúng ta phải đổi nhận thức trở thành là tích cực. Cho đó được gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy là tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy thoát khỏi việc đi đọt cảm xúc bản thân mình. Cho nên là nhận thức tôi sinh ra đời để làm những việc khó làm, thì chúng ta sẽ có những ứng xử mỗi khi có nỗi khổ niềm đau đến, chúng ta thấy rằng đây là chuyện nhỏ, tôi giải quyết nó một cách rất êm đẹp, không có vấn đề gì phải bận tâm nhiều hết á. Thì giờ đó cái khó khăn nó lớn như là núi, ta thấy nó giống như là một tảng đá, lớn như tảng đá ta thấy như một hạt cát thôi. Còn người nào mà có cái thái độ đó đó thì chuyện nhỏ như một hạt cát ta quan trọng quá nó như một tảng đá vậy.
Thực tập theo Đức Bồ Tát Quan Thế Âm tức là hiểu mà không phê bình, không chỉ trích, mang lại niềm vui không sợ hãi, tức là hạnh vô úy của Ngài. Chúng ta cần phải phát huy cái nhân cách lòng vô ngã và tâm vị tha đối với vợ chồng và đối với người thân cũng như là mọi thành phần trong xã hội. Không có bất kỳ một Phật sự nào nỗ lực lần đầu là thành công đâu. Khi dự những cái lễ như thế này, chúng ta chỉ nghe báo cáo những thuận lợi, những thành công, những trợ duyên. Chứ bên sau của những thành công này đó thì đại đức giác hiếu chắc chắn là gặp rất nhiều những cái khó khăn. Mà nếu như không có tâm lực lớn, không có chí nguyện lớn và không có tấm lòng vĩ đại thì có lẽ là khó có thể có được cái sự rạng rỡ như người ngày hôm nay đâu. Và do vậy khi gặp phải các trở ngại chướng duyên thử thách, bằng sự hiểu gốc rễ của nhân duyên thuận và nghịch, trong các bối cảnh lịch sử khách quan và chủ quan, trong các điều kiện đối tác giữa ta và người, chúng ta không nên tự chùa dập mình nữa trong các bất hạnh. Thì mình nghĩ rằng là tôi sinh ra để làm các việc khó làm, người khác có thể thất bại, bỏ cuộc nửa chừng, đầu hàng chúa số phận, tôi không cho phép tôi phải rơi vào cái tình huống vừa nêu. Nêu ra một quyết tâm như thế, chúng ta mới có thể làm được các việc lớn khó làm. Xuất gia được 4 năm như đại đức giác hiếu mà gây dựng đạo tràng là chuyện rất hiếm có. Gây dựng đạo tràng mà có Phật tử hàng vạn người tin tưởng trong suốt 17 năm qua lại là còn khó hơn nữa. Mở ra một phong trào thì dễ, nuôi một phong trào ngày càng được phát triển hơn đó, nó đòi hỏi đến nhiều quyền lực và trí tuệ mới có thành tựu. Nhờ hiểu biết, chúng ta ứng xử một cách rất thông minh, giải quyết vấn đề rất nhanh và hiệu quả rất cao, không để lại các hậu quả. Và điều cuối cùng, chúng tôi xin nhắc đến câu nói nổi tiếng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, thầy của Thiền Sư Thích Thanh Từ và nhiều bậc lãnh đạo cao cấp của giáo hội hiện nay: phàm làm việc gì nên nhớ đến hậu quả của nó. Đây vừa là một phương châm ứng xử và vừa là câu nói minh triết gối đầu giường. Chúng tôi đề nghị các quý Phật tử hãy xem câu nói đó như là một công án, như là một câu thoại đọc. Hoặc quý vị cứ xem đó là cái bóng của cuộc đời mình. Ta có thể qua mặt được luật pháp và hàng trăm người ở một giai đoạn nào đó, nhưng ta không thể lừa luật pháp một cách vĩnh viễn và qua mặt mọi người ở mọi nơi mọi chỗ. Giả sử ai có tài ba lỗi lạc, khéo léo qua mặt được luật pháp như vừa nêu, ta không thể nào qua mặt được nhân quả. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: dầu có khả năng độn thổ dưới các hang động núi, dầu chúng ta có lặn sâu dưới đáy của đại dương, dầu chúng ta có bay cao bay xa như các con chim đại bàng tung cánh, khi nhân xấu đã đến lúc chín mùi thì không thể nào thay đổi được tình huống. Đức Phật đành bó tay chấm cơm, mặc dầu có tình thương đối với chúng ta. Trong kinh Đức Phật cũng nói Ngài có 3 điều không làm được. Thứ nhất, không thể độ hết tất cả chúng sinh. Thứ hai, không thể độ hết các chúng sinh không có duyên với Ngài. Không có duyên ở đây có nghĩa là chấp thủ, tham lam, sân hận, si mê, không chấp nhận lời dạy Ngài là chân lý, là giải pháp. Dù Ngài có nhiệt tình đến, đôi lúc có nhiều người vẫy tay chào với chân lý và hạnh phúc. Và thứ ba, không thể độ được người khi mà nhân sống họ đã đến lúc chín mùi. Hiểu về nhân quả trong tình huống này đó sẽ giúp cho chúng ta thương chính mình một cách tích cực hơn, do đó chúng ta sống đạo đức và không nghĩ thiển cận rằng chết là kết liễu cuộc đời. Rất nhiều người tin rằng là chết là hết,
có thể trong một quãng đời họ sống rất tốt bởi giáo dục tốt, bởi nhân cách chuẩn, nhưng khi có cạm bẫy, thách đố, khó khăn về tài chính, về kinh tế, với những cái sức ép hoặc sống hoặc chết, thì nhiều người nghĩ rằng chết là hết rồi, họ có thể sẵn sàng làm tất cả những việc xấu, vì kết cục của người tốt lẫn cái xấu là giống nhau. Theo Đức Phật, đây là một nhận thức vô cùng nguy hiểm cho việc duy trì đạo đức và phát triển đời sống đạo đức. Tin nhân quả là tin có kiếp sau. Tin có kiếp sau là tin đời sống đạo đức được tưởng thưởng và kẻ xấu đó bị trừng phạt. Do đó, chúng ta sống có tình người hơn, có đạo lý hơn và có giá trị bởi các lời nói, việc làm của chúng ta hơn. Hãy nhớ, đây là phương châm sống vô cùng cao quý mà người tu học Phật không nên vội vã khi một nhân tốt đã gieo chưa đến lúc chín mùi, bởi các duyên nghịch quá nhiều, bởi những cái tác động trái chiều đã làm cho nó phải trì hoãn về thời gian. Cho nên sau khi gieo một nhân tốt xong rồi, các quý Phật tử phải tiếp tục tạo các thuận duyên. Ngôi chánh điện Viên Giác Thiền Tự sẽ xong trong vòng vài tháng tới. Xong như thế không phải là hết, thầy chủ trì sẽ tiếp tục tạo nhân duyên tốt lớn, mở đạo tràng cho các Phật tử tu học. Thay vì trước đây chỉ có ngày 18 tháng giêng âm lịch, thì bây giờ có thể có nhiều ngày khóa tu an lạc hơn, cho các thành phần Phật tử đến để tu học nhiều hơn. Và muốn như thế đó, thầy chủ trì phải tạo rất nhiều các điều kiện thuận lợi cho các Phật tử tới đây đó cảm thấy an tâm. Xong sau khi tham dự khóa tu rồi thì về có được cái bình an, phước báo ngày tăng trưởng, giàu sang phú quý thành đạt ngày càng nhiều hơn. Kính thưa các quý Phật tử, để kết thúc buổi pháp thoại về đề tài hiểu và thương, như là hai đức tính rất quan trọng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, nhân ngày khánh đản 19 tháng 2 của Đức Bồ Tát Từ Bi này, và cũng là ngày mà tất cả hàng vạn Phật tử tại chùa Viên Giác chúc mừng thầy bổn sư của mình có được 21 năm từ bỏ lớp để trở thành là một nhà hướng dẫn đời sống tinh thần cho Phật tử. Thầy xin kính chúc đến tất cả các vị năm loại phước báo như là cái kết quả tu học chân chính tại đền Phật dạy như sau. Thứ nhất, có nhan sắc. Không phải chị em phụ nữ mới cần đến nhan sắc mà người nam cũng thế. Nhan sắc ở đây là sự giàu đẹp của trái tim và niềm vui nụ cười luôn luôn nở trên đôi môi rạng rỡ của mình, để ai gặp mình, giao tiếp, ứng xử, đối tác, làm ăn đều cảm thấy đắc nhân tâm. Thứ hai, có sức khỏe. Vì theo Đức Phật, sức khỏe quý hơn vàng. Có sức khỏe chúng ta thành tựu được sự nghiệp, và mỗi nỗ lực chân chính trở thành là điều có thể thực hiện trong tầm tay. Thứ ba, có tuổi thọ. Tuổi thọ là kết quả trực tiếp của sức khỏe. Sức khỏe là kết quả trực tiếp của một đời sống tích cực, có lòng từ bi, có hiểu biết, hợp luật pháp, hợp đạo đức, và làm nhiều việc thiện để vượt qua các chướng duyên, nghiệp duyên và báo ứng duyên ở trong quá khứ hoặc ở hiện tại. Thứ tư, có trí tuệ. Theo Đức Phật, trí tuệ là chiếc chìa khóa mở tất cả các vấn nạn. Hiểu là một phương diện ứng dụng tích cực của trí tuệ. Trí tuệ là nhận thức đạo đức, nhận thức nhân quả, nhận thức dương khể, nhận thức mang tính vô ngã vị tha, giúp cho ta sống tốt đẹp hơn. Và thứ năm là có an lạc và bình an lâu dài. Đây là kết quả của một lối sống đạo đức trên nền tảng của trí tuệ và thiền định. Viên Giác Thiền Tự là ngôi chùa hướng dẫn chúng ta tu thiền tịnh song hành, và yếu tố thiền là sự chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê và chấp trước. Chúng ta phải phát huy các yếu tố vừa nêu để chúng ta luôn luôn có được sự bình an đích thực. Kính chúc đại đức trụ trì thân tâm an lạc để tiếp tục hướng dẫn cho các Phật tử hữu duyên tại chùa Viễn Giác và trung tâm tu học ở tại tỉnh Bình Phước, và làm cho nhiều người được đến với đạo Phật hơn. Kính chúc tất cả các Phật tử an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xin mời Phật để đầu tràng chúng ta thành tâm đứng lên, chắp tay trang nghiêm hướng.